Thưa các anh chị và các bạn, hình như tôi nhận được cái thắc mắc này là lần thứ hai. Thưa cha, con hỏi xem ông Mô-xê có chết hay không? Ông mà câu hỏi hay lắm. Sách Đệ Nhị Luật ở chương 34 câu 7 nói ông Mô-xê chết. Trong cuộc đời Chúa Giê-xu, lúc Chúa biến hình trên núi Ta-bo, Ngài đàm đạo với ông Mô-xê và Ê-li-a. Trong kinh cầu chịu nạn, Chúa Giê-xu xuống ngục tổ tông yên ủi các thánh. 3 ngày sau Ngài sống lại, Ngài cho các thánh lên trời. Vậy Mô-xê không bị giam trong ngục tổ tông hay sao? Nếu ông Mô-xê chết thì lúc đó đang giam trong ngục, mà bị giam trong ngục thì sao lại đàm đạo với Chúa trên núi Ta-bo được? Đấy, các anh chị thử suy nghĩ coi. Khó đấy chứ, đâu có dễ đâu. Tôi cũng tính trả lời câu hỏi này, nhưng mà rút kinh nghiệm là cả một cuốn sách Thủ Lãnh đọc có một tuần mà không có giờ để chia sẻ với các anh chị về một cuốn sách như vậy thì thấy nó hơi uổng. Cho nên là chắc cho tôi khất cái câu thắc mắc đến tuần sau. Khi mà đọc sách Samuel thì chúng ta sẽ có nhiều thời giờ hơn, tôi sẽ giải thích nó kỹ hơn, bởi vì có lẽ câu hỏi này để trả lời cũng ít nhất là 15 phút. Thế bây giờ thì mời các anh chị lấy sách Thủ Lãnh ra. Trước khi chúng ta tiếp cận trực tiếp một vài đoạn ở trong sách Thủ Lãnh thì tôi muốn chia sẻ với các anh chị một vài suy nghĩ nó mang tính tổng quát. Các anh chị nhớ lại coi là tuần trước đó mình đọc sách Joshua thì sách Joshua kể lại lịch sử của Israel từ thời điểm nào đến thời điểm nào? Từ khi ông Mô-xê chết, phải không? Joshua lên lãnh đạo, đưa dân vào miền đất hứa, rồi phân chia miền đất hứa đó cho các chi tộc và cai quản dân Israel cho đến khi ông qua đời. Nhớ lại như vậy để làm gì? Để thấy được tuần này mình đọc sách Thủ Lãnh là nó bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ khi ông Joshua qua đời cho đến triều đại của tiên tri Samuel. Như vậy là khoảng 150 năm. Người ta tính ra là từ năm 1200 đến năm 1050 trước Chúa Giê-xu. Trước Chúa Giê-xu thì phải tính cái kiểu tính lui, cho nên 1200 cho đến 1050 là 150 năm. Thế thì cuốn sách mà các anh chị đọc và chia sẻ tuần này đó được gọi là sách Thủ Lãnh, là trong cuốn Thánh Kinh mà lớp chúng ta đây vẫn quen sử dụng. Nhưng mà có những bản dịch khác á, thì thay vì gọi là sách Thủ Lãnh, người ta gọi là sách gì?
Thẩm Phán.
Hay là ngày xưa còn có một từ nữa là sách Quan Án. Tại làm sao mà lại dùng những từ khác nhau như vậy? Chúng ta dịch là thẩm phán hay dịch là thủ lãnh thì cái gốc từ Do Thái nó chỉ là một thôi. Và ở trong từ mà gốc Do Thái, nó bao hàm cả hai nghĩa thẩm phán và thủ lãnh. Trước hết nó mang một ý nghĩa là thẩm phán, có ý nói vai trò của vị thẩm phán ở tại tòa án hay là trong chốn riêng tư mà xử án cho người ta. Đó là vai trò của thẩm phán. Nhưng mà trong thực tế, khi mà các anh chị đọc sách thẩm phán đó, thì có thấy vị thủ lãnh nào làm thẩm phán không? Có không? Không có. Có một người, và là người phụ nữ, là bà
Deborah.
Bà ấy làm thẩm phán, nhưng mà bà ấy làm thẩm phán là trước khi bà ấy được Chúa gọi để làm thủ lãnh dân Israel. Thế còn vai trò thứ hai, nó cũng hàm ở trong cái từ gốc Do Thái đó, là vị lãnh đạo, vị thủ lãnh. Mà thực sự khi chúng ta đọc sách thủ lãnh thì mình thấy hầu hết các nhân vật được trình bày ở đây là những vị lãnh đạo, đặc biệt là lãnh đạo về mặt quân sự, phải không? Đánh nhau với dân Philippines này, đánh nhau với dân Ammon này. Tôi có ý cắt nghĩa như vậy để các anh chị không lấy làm lạ khi mà mình đọc cái bản dịch này thì thấy nói là sách thẩm phán, rồi thì bản dịch kia thì mình thấy nói là sách thủ lãnh. Thực sự là thì cũng là một cuốn sách thôi. Và cả hai ý nghĩa đó nó đã hàm ở trong cái từ gốc Do Thái rồi.